tự nhiên lâu ngày mình người tu không gặp, gặp nhau cái tâm nó mừng. Mà tâm nghịch nhau đi nhiên rồi cũng xóa và cũng vui. Vì tâm hàng ngày hướng thượng, không có làm sự bận rộn cho nội tâm, thì tự nhiên dễ xóa. Mọi người chỉ lo tu, hướng thượng, thì nó mới đi tới vô cùng và giải tỏa những sự phiền muộn. Thì lúc đó cái tự quan mình mới ảnh hưởng khác được. Còn hướng về con đường dục thì tạo sự ích kỷ và sân si, bất lợi bản thân và bất lợi cho những người ở xung quanh. Cho nên chúng ta được tu vô vi, không tiền, không bạc, không địa vị, không gặp nhau vui, không có buồn được, không có gì đáng tiếc và đáng lo. Thì như hôm qua có mấy người Mỹ nói như là 7 giờ sáng này là động đất ngay cái giường ông ấy. Nó có, tụi em có. Hồi xưa ông đó nói, hồi xưa ông cũng không biết ông mấy giờ đi cầu nữa, mà ông nói chuyện đi cơ nó là 7. Nó cập. Bây giờ mình hướng thượng tâm thanh tịnh, mà hướng về cái cõi vô sanh bất diệt là cái đất không nứt, mà không có bị lục, không có bị bão. Hướng về con đường đó, dù cái bỏ xác thì nên mình cũng về đó mình ở. Mình rót gắt từ đại bi mà ra nên đâu có phải là tầm thường, dễ gì tạo quá không? Quá con người là vô cùng, ở thế gian ai tạo được? Nghĩ nhìn ngắm cho kỹ, thấy cái ốc mình có cái ốc mình có giá trị rồi. Rồi bây giờ mình có cái hội, cái ấp hợp tác mới thành cái hội. Cái ấp thương yêu, tha thứ xây dựng mới có trường cũ. Nó mới hội tụ thành cái hội tốt, anh em thương yêu nhau. Bây giờ một số người chúng ta đây mà mọi người làm một việc, nó núi mình cũng dỡ được, cái đâu có gì mà dỡ được. Mọi người bằng làm, mọi người làm một việc, cái gì mình cũng làm được hết. Mà hướng thượng mới có cái tâm đó, mà hướng hạ trên cách làm sao có được. Thế nên vô vi, hồi nào giờ tu, cứ đi chăm chú đi một con đường ra thôi, trung đạo để tiến hóa, và không theo bên mặt và cũng chẳng theo bên trái. Từ tâm càng ngày càng phát quang, thì đó mới chứng minh sự giải thoát. Ốc chúng ta nó khác hơn người thường, từ xuất tưởng về tên là nó rút rồi. Chỉ có điểm để giải quyết được mọi sự việc, nhanh nhẹ. Chứng minh bây giờ thấy computer nó vẽ còn hay hơn con người vẽ nữa. Bấm là nó vẽ rồi, là điện cái gì? Điện năng dồi dào khai triển bất cứ lúc nào cũng hợp thời. Cho nên người tu vô vi là tự đạt lên của vô cùng bất diệt của trần đã có, chứ không phải chúng ta đi xin. Chúng ta tu được nhiều, thiền được nhiều, chúng ta gom góp được nhiều. Đó là cái tiền về quê xưa trung cũ. Thực hành nó mới có. Chứ không được. Những lý thuyết gia nói đủ thứ, không đạt được cái gì hết. Tính toán đủ chuyện, nhưng rốt cuộc ông trời tính ra hết rõ gì. Cái mạng chúng ta ông trời tính cái là mất. Mới đó, mất đó không có tồn tại. Mình hiểu nguyên lý đó. Tâm càng thích thì mình có cái số vốn rõ ràng. Khi mình về quê, mình an vô sự. Cái xác này nó điêu luyện để chúng ta dũng tiến, cho không có quyền phá hoại tâm thức. Sau khi đau khổ buồn bực, chúng ta mới liêu lúc khai triển tâm linh. Đó là cái được chánh đạo, tự giải thoát. Minh mẫn không có cầu thảo ý lại nữa. Cho nên tâm nó dày, tâm tu trung thiền. Mặt này các bạn cũng thay đổi nhiều lắm rồi. Bắt đầu có định khí rồi. Về tiếp tục giữ sự thanh tịnh đó, chắc chắn sẽ kết quả nghị mạng tộc. Nhiều người hôm đầu lên thì mặt mày tối tăm, bây giờ đã khác rồi, thay đổi rồi. Mới thấy là cái từ quan của chúng ta có thể liên hệ với từ quan của kim tộc chi tiên, tận độ chúng ta. Còn người tu không còn ích kỷ, không còn mê chấp, không ngồi tiên tiên như Phật, thấy người tu phải cứu độ, chứ không có bỏ. đừng có sợ là tôi tu không tới đích. Tôi không có làm tu thì tôi không tới đích. Mình bằng làm thực hiện chắc chắn rồi phải tới đích. Sự tin tôi biết của con người lúc nào cũng có kết quả. Chúng ta thấy cầu cống xe cổ phải sự cương quyết của con người. Mình làm vẽ cái cầu vậy mà không có người, không có sức lực con người không làm được. Thấy sức lực của con người là vô cùng không? Mà chúng ta thấy được tâm từ bi là bất diệt. Tại sao chúng ta nuôi dưỡng tâm từ bi? Hướng về con đường tà dục ác hại người, ác hại một cuộc đời của một người con gái là mình tội nặng lắm, không làm được vậy. Cho nên người tu càng ngày nó càng giết lần cái dục tánh và không có tạo cái kỹ cho chúng ta nữa. Là nhờ đâu? Nhờ nó làm pháp luân thường chuyển nhiều, do lòng nhiều pháp luân thường chuyển nhiều, huệ tâm khai thì nó mới giết được cái dục tánh. Vô vi đã có sẵn khi ấy rất tốt để khai triển trong chu trình tiến hóa và tâm linh. Mà chỉ mình có dạy công thực hành là không. Ở đời muốn có tiền cũng phải dạy công rồi. Thì bây giờ chúng ta tu ta dạy công để làm việc cho chính mình. Và ảnh hưởng chúng sanh để làm đại sự đâu có làm tiểu sự. Khi mà các bạn tuổi trẻ mà chịu tu và hướng thượng cương quyết con đường ta đi thì không còn mê loạn và tạo dâm dục là ác hại người này, ác hại người kia. Dâm dục tâm ích kỷ, muốn mình có mà không muốn người ta được, nó là tâm xấu, ác. Cho nên tôi làm pháp luân thường chuyển, chỉ có pháp luân thường chuyển và sao hồn nó mới giải được. Không có sao hồn, không có pháp luân thường chuyển, sao giải được. Mê tín dị đoan chỉ sai lầm mà thôi. Ta tu có đường lối rõ ràng, giải được. Tập trung, muốn tập trung, muốn nhập định, làm pháp luân cho đầy đủ. Lâu là một ngày có thể làm mấy lần vậy, tự nhiên nó trụ. Nó trụ rồi nó mới thích chứ. Nó phân tán, nó đâu có biết chuyện gì đâu. Nguyên lý mình là điển, điển khí hóa sanh. Con người xuống thế gian đây mà mình nắm được điển khí là tâm thức trở nên dễ dàng và phát triển dễ dàng. Không bị rằng một bên là ngoại cảnh. Khi mà trung tâm bộ đầu chúng ta nó sáng rồi, không có một việc gì không đem lên đó thanh lập. Đem lên đó mà nó thanh lập đứng đắn rồi, xuất ngôn không có nói bậy. Yên học lễ, đâu đó mình có trật tự là lễ. Hậu học văn mà nói ra đừng nói rõ rệt thì không có sai chạy. Nói sao làm vậy? Trước với trời Phật, một là một, hai là hai. Cái sơ hồn nó làm cho cái đầu óc của người nó nghiêm chỉnh. Pháp luân thường chuyển nó giải của người thân nhẹ, dâm tấn, tự nhiên nó bớt đi. Nó thấy rõ cuộc đời là tạm, không có sự thật. Nó làm việc minh chánh thôi. Nó không cần chỉ lại nơi nào và lợi dụng nơi nào. Đi thắng đường, phát triển về tâm linh. Tôi vừa pháp đi vô vi là nợ đạo sân tu. Nhiều người nói tôi tu cũng cần đời, không cần đồng xu thứ có, thời gian không có con ăn. Và đỡ đạo. Người ta phục vụ từ mảnh áo. Vậy thì mình cũng phải phục vụ từ mảnh áo như thế như người khác ngồi. Mà cái tâm mình, người tu, tâm làm việc, vì thế mình tốt hơn, mọi người vui hơn. Khi mà nhận được cái ghế tốt, ai cũng vui, nhận cái áo tốt, ai cũng vui. Mua trả tiền là mua cái áo xấu, chắc rứt, chỉ không đàng hoàng, ai cũng buồn. Tại sao mình không biết làm cho người ta vui, mình không làm, mình phải tâm. Chúng ta biết là người kỳ hội này, có mấy ngày, nhưng mà anh em biết thương nhau, chung sống, mọi người làm một việc. Thì công việc nó trôi chảy. Thì mình thấy hòa bình rõ ràng. Mình hòa mà chứ làm việc nó mới có sự hòa bình. Thật sự thương yêu. Thà với lẫn nhau mới khai triển tâm từ bi. Và ông đoàn có mấy ngày vậy mà mọi người đầu óc thay đổi, mặt mày thay đổi. Rất là sáng nè, nó có điểm liên quan. Sáng suốt. Thay vì lo ô trượt như trong lúc bao lạc. Mình làm việc cho mình là cho tất cả, làm đại sự, cái mình làm được là có thể ảnh hưởng đến những người khác kế tiếp sẽ làm, thì chúng ta sẽ không phải đặt cộng đọc cái nghe gì mới tên nghe là việc làm gì cũng trôi chảy hết. Bao nhiêu người ăn cơm mà hô lên cái lời đồng lòng đi rửa chén cặp chén sạch ăn rồi bỏ đó là cái gì cũng hô thôi đó. Cho nên vô vi luôn luôn phải thanh lọc, luồng điển phải thanh lọc, mỗi đêm mỗi câu mỗi hướng thượng nó giải lên trên chỉ thanh quan mới thanh lọc được trường điển của chúng ta. Pháp luân thường chuyển nó thanh lọc tốt. Bây giờ chúng ta cần về vật chất thanh lọc nữa, máy móc thanh lọc cũng làm cơ thể được nhẹ, thêm được nhiều, tận hưởng nguồn sống của trời, không bị vẫn ở trong cuộc tiến hóa này.
Khi làm pháp luân chiếu minh nằm thì không sao, nhưng khi làm pháp luân thường chuyển ngồi thì xương vai bên phải bị đau nhức buốt. Sau khi thiền xong phải xoa bóp dầu nóng một lúc mới khỏi, như vậy là sao? Có cần phải đi châm cứu hoặc đi bác sĩ chuyên khám về xương hay không?
Khi nó nhức là thần kinh nhức, phải nhớ rằng bên phải và bên trái cũng phải đi coi lại, cái la lách nhiều khi cái la lách yếu nó cũng làm nhức. Cái đó là phải nhờ y sĩ, còn cái pháp không có, pháp lấy nguyên khí thân nhẹ mà làm gì mà đẩy tới nhức được, không có vụ đó. Là nhờ cái pháp đẩy cái độc tố ra, rồi nó thể hiện cái bệnh hoạn thay vì nó ngấm ngầm ở bên trong. Cái người tu nó lộ ra những cái bệnh hoạn ẩn nấp ở bên trong rất nhiều. Thì nó hành pháp, thành pháp là muốn làm điều hòa tất cả, thì những cái phần mà nghịch trượt ô nó phải xuất phát.
Vây pháp trả pháp. Người đời mà nó hợp duyên với mình, thì cái vô vi là như thế này, người ta nhìn mặt anh sáng lạng, người ta hỏi, mỗi tuần nó mỗi gặp anh thấy anh sáng. Theo lúc này, sau lúc này anh hiền hậu mà dễ thương vậy, anh nói tôi vô vi tôi làm sao tôi chỉ đường lối cho anh tôi. Rồi từ đó nó kêu dậy, anh không cần phải đọc sách và cố nhớ, rồi anh nói một nghe, cái điểm nó truyền cảm. Khi anh tưởng nó chư Phật độ anh nhưng không có sao hết. Chia sáng từ quan chiếu cho anh cái việc nói tới họ thông cảm, họ tu. Đó là mình vay pháp trả pháp, giúp đỡ rõ ràng. Và đó là làm đại sự, không phải chịu sự. Làm cho người ta đổi một cuộc đời sống mới, tiến hóa về cơ sở vô sanh bất diệt của họ. Là cái điều quan trọng nhất trong quá trình cuộc sống. Làm chuyện lớn không phải chuyện nhỏ đâu. Họ bỏ tất cả những sự tranh chấp tạm bỡ vô lý ở thế gian, họ tiến về thực chất khai tan tâm thức. Cho đến điều đó là điều quan trọng nhất của nhân loại.
Thưa thầy, con còn cái tấm là ít tuổi, cho cỡ bỏ được hết. Thành ra, bao người kia bỏ người nọ. Thầy cũng giải và cho biết cái điều mà sai với con.
Tôi là cái mục đích. Tại sao tôi đi tù? Tôi cô hảo, không có gì hết. Tôi đi tìm cái gì? Tìm nó yên sáng tầm tầm. Cho tôi được tìm sự phù hộ. Và cho tôi tìm mọi người thương tôi. Để tôi đọc đoạn thêm. Mọi người thương, muốn mọi người thương thành ra kỵ phi, nói chuyện người này, nói chuyện người kia, lo chuyện người này, lo chuyện người nọ. Chỉ có chính mình không lo, mình tự bỏ phế mình làm sao có điện giúp, mà làm sao có ánh sáng như một em bé đã nói. Thấy được mặt trần người. Người bỏ công hành tiến, mình qua cái giới thanh nhẹ, tu mục đích để đưa cái gì cho sự thanh nhẹ. Cỡ mở sáng suốt, không còn sự mê chấp nữa. Tôi mà đem việc đủ việc của mọi người vô, đi lên làm tổng thống một ngày là nhiều. May là không làm tổng thống làm người, chứ làm tổng thống làm một ngày, đem chuyện toàn dân để trong học sinh ngu luôn. Cho nên tôi phải nhớ khai triển tâm linh, khai triển khối óc. Điện năng sẵn có trong khối óc trong tự tạng phải phát triển đi lên, con người mới có cơ hội phát triển, trở về trật tự mới phát phát minh, tập tượng của thân quan từ bi mới là phát triển được. Mà hành không đúng là cứ ôm chấp, chuyện người này cũng lo, chuyện người kia cũng lo, chuyện nó phải chuyện của mình. Cái hành hy sinh của họ thì họ được, mình chưa biết hy sinh, mình phải làm cái cảm của lo hy sinh và để thức tập. Ốc mới sang tập mình, thì cái nghiệp mấy chục năm mà không biết lo cho mình là cái tội nặng lắm. Sống nhiều lớn tuổi gì nào mà không biết lo tu hành là cái tội nặng lắm. Cho nên có cõi âm phủ, người chết thuật lại những cái chuyện đau khổ ở âm phủ, tìm nhiều ngàn thấy. Dù gì có đủ tài liệu thấy, tại sao chỉ sinh gì không? Tại lùi biển mình yếu, bây giờ mình làm cho lùi biển mình nhận nhẹ, thanh nhẹ là mình đi lên. Có bằng chứng nặng là, có áo rút, phải làm pháp luân thường chuyển nhiều, lấy hỗ trợ trên tấn công phát triển, và sơ hồ. Mỗi mỗi điều phải dạy công, không phải là họ làm, chờ họ làm mới làm, cái đó là trật. Tâm thức mình khai triển, mình phải tự làm mới được. Thì không có phải có cái lập trường như vậy đó, là nó chỉ làm nhiều, người ta tu một tiếng, nó tu một tiếng, nó tu không mà, trọn lành hướng về con đường tu, khai triển tâm thức nó mới có được ánh sáng đó. Thì mình cố hết mình nhiều, mình cố gắng mình tu, thì tự nhiên nó phát triển nha. Tu cho chính mình, nó phải tu cho người khác, mà lo chuyện người khác. Tu cho chính mình mới cứu được người, thực hành, đứng đắn, mới ảnh hưởng người khác. Còn mình làm bậy làm sao ảnh hưởng người khác được. Làm bậy là không thương mình, lo gì bậy được. Chuyện của mình phải tu, phải sửa. Rồi lúc đó mình có khả năng qua trong ngôi chuyện của người ta, mình mới cứu người ta được. Là cái từ quan nó tránh hơn. Cái động loạn thế gian nói ra mà ngôi miệng là động loạn. Cái tâm thanh tịnh hướng về họ là cứu họ, là tu đi.
Dạ con thích lắm, con thầy thầy sẽ cố gắng sửa đổi. Dạ con
ngồi không ạ?
Kính thưa được thầy, kính thưa quý văn đạo, hôm nay con xin phép thầy để trình hai chuyện. Chuyện thứ nhất là tâm sự, và chuyện thứ hai tâm sự chung. Và về tâm sự riêng, thứ nhất, con hiểu thêm được cái đức từ bi lòng hy sinh của nhà trường khác. Phần thứ hai, phải thấy các mặt trong tâm có nhiều uẩn khúc, cho nên sự tuyệt khẩu sẽ khó kết quả. Nhà trường pháp biết rằng, để cho các bạn đạo đem trượt, nói hết ra, để cho tâm hồn được nhẹ, mà tuyệt khẩu sẽ có kết quả. Và nhà trường pháp đã gắn những trong trượt của bạn đạo. Tuy nhiên, biết mệt trong tuổi già mà vẫn phải hy sinh vì đang quen về chuyện này. Xin tôi không thể. Những ngày các anh em sống ở đây, thật chúng ta được may mắn vì đang ở quẻ tiên và được thay đổi rõ ràng, và mỗi anh em bạn đạo chúng ta thấy những sự nhẹ nhàng, thư thái, an tịnh ở trong tâm hồn. Con cũng được cơ hội để làm việc với các anh em, các công tác lao động. Thứ nhất, con xin truyền với thầy là anh tu sinh Mỹ giao cho con ở trong cái là cỏ sàn phòng vệ sinh. Thưa quý vị, khi mà con đi cỏ vệ sinh tự nhiên trong người nó bật cười ra. 20 năm về trước, khi con được chọn vào trong số các kỹ sư tốt nghiệp ở ngoài quốc tế, con được chọn vào làm giảng và phục vụ với một cái người Nhật thần đồng ở bên Nhật của công ty Matsushita. Một phần của con là sau khi dịch soạn tài liệu huấn luyện thì con phải đóng số lên trên mỗi tài liệu đó. Và không có để ý tới chi tiết, con đóng dấu nó không có thầm, cái con số. Và cái anh thần đồng ngày này bắt con phải làm thú tội, là chuyện nhỏ, làm không có đàng hoàng. Nó tưởng thế là xong. Anh thật cho con đi lên cỏ nhà cầu của một tòa building. Lúc đó con có một sự giằng co trong nội tâm. Tại vì mình mới tốt nghiệp ở ngoài quốc tế, vừa làm giảng sư đại học, mà vì một cái ông Nhật này cho mình đi cỏ nhà cầu để đi lên khi mình ăn gác giang để mà lấy nhận các cái sản phẩm rồi để đi lên cỏ, thì con muốn đi trở lại để mà thôi cảm ơn ông, tôi không làm nữa. Nhưng mà mặt khác, con là nghĩ hồi xưa mình đã xúc phân bỏ xuống thiết đi bán lấy tiền, chỉ chuyện này cũng vắng xuôi gì nhưng mà con trở lại cỏ nhà cầu. Mà con không ngờ trong khi mình đang làm thì cái anh phó giám đốc của công ty này cũng được trở lại. Năm trong nửa chiều hỏi, khi tới đây làm, ở đây có bao nhiêu phòng tắm, kế hoạch của anh làm sao, làm sao tư tưởng như thế nào? Thầm, thưa quý văn đạo, để chia sẻ kinh nghiệm để quý văn đạo biết cái cách làm việc của người Nhật. Từ cái chuyện nhỏ phải có kế hoạch, suy nghĩ và nhờ vậy. Hôm nay, con mạo muội xin trình với thầy, thì chuyện này nó có liên quan rất nhiều cái sự việc.
Con còn nhìn là thấy được, nhìn mà không nhục trọng nó tiếp, nhìn đấy. Mới tin, cho nên làm bất cứ công tác nào, cũng tâm tâm và khai trí, thì đâu công tác nào mà bằng điện đâu. Thì tâm mình bằng điện đâu, tâm sau đó là tâm bằng điện. Tâm chịu nguyên lực là tâm sang trọng, chứa đựng bao nhiêu sự tốt lành của các cảm tờ thì mình kết thúc. Tầng một hành động nguyên lực cứu độ chúng sanh, đó là Phật. Cho nên hướng về con tu, con đường tu phải làm việc nhỏ. Pháp lý vô vi đã trao một phương pháp cho mọi người, một pháp cho mọi pháp, là một việc cho mọi việc. Chỉ tới được tâm thức của chúng ta, dẹp bỏ đi đầu tiên, thì việc gì cho đời này chúng ta cũng thấy vui sinh của bộ, xuân xuân được lại. Ta chúng ta mới sức chân ngôn, độ thế, trong cái cầm tiền, cầm trí sáng tâm minh, trong cái cầm tiền.
Xin thân rồi ông thầy, xin các thầy cho con nói tiếp theo. Điều áo ước là điều tốt lắm. Con không mong cầu xin với Thượng Đế gia hạn để thầy được sống lâu. Vì con có thầy, thì con bị rằng với số đạo ở Việt Nam cũng như ngoại quốc đoàn kết cố gắng tu tập Thượng Đế cũng không phủ lòng để cho giấc mơ nhỏ nhẹ kia trở thành sự thật. Và chứ sự tìm kiếm của Đức xin Thượng Đế, xin Tổ sư Ngài Cao và Bồ Tát, xin Đức Thầy, xin quý vị quả thiên liêng xoáy sáng hướng dẫn và hy vọng giúp cho giấc mơ nhỏ của chúng con được thành sự thật.
Muốn có xuân thu hai mùa trên mặt đất này, người tu mới đi luôn luôn phải giữ nguyên luật, nguyên luật của đời đất, được quá giải được trần trụ, tạo ra sống chung đây không khí trong lành. Anh em nhìn nhau thì cũng cố gắng được tìm phương tự giải những cái trượt trong tâm, tự biến thành cho nên chúng ta muốn có ước vọng tốt đẹp ở tương lai để sinh sợ, phải giữ nguyên luật của trời đất để trung học. Mỗi ngày phải lo tu, như vậy tương lai chúng ta sẽ sẽ diễn diện của chúng ta trên mảnh đất đi trời đất. Càng ngày càng chịu tu, càng lấy thân khí của trời đất hóa giải thì được trong nội tâm, khối óc được khai triển, thì chắc chắn chúng ta sẽ tạo được thân khí đó trên mặt đất, như là vô vi sẽ bước trên đó và tạo ngay sự an lành cho mọi người. Muốn nguyện của tương lai thì thực hiện ngay bây giờ. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, giờ qua giờ, chúng ta chắc chắn tin tưởng sẽ đạt thành. Kinh Phật trên tiên cũng ý chí không thay đổi. Vĩ đại và thiên khổ cứ diễn tiến một đường đó, chúng ta sẽ đạt được vinh quang ở bên ngoài. Sự tương lộ anh em, sự vui mừng không có sự khác nào. Và gây thẳng thẳng nữa. Tất cả quả địa cầu bắt đầu thay đổi từ bé tới hẳn, về một năm sẽ thay đổi hết. Thì để chúng ta giữ nguyên lực là chúng ta sẽ có cơ hội đi trước và tương ngộ như sự biết muốn của mọi người.
Thì xin tiếp theo, xin mời ông Huệ.
Kính thưa Thầy, kính thưa các bạn. Từ ngày đầu đó thì tôi đang các bạn đã thấy cái đầu tôi nó nhức bổ ra. Và ngày thứ nhì cái nhức đầu nó tiêu tan hết. Mà chỉ còn cái lăn tăn ở trên đầu. Chắc chỉ cái lăn tăn không phải là cái đau mà là hiện rút. Thành ra không có cái gì mà gọi là thắc mắc hết. Buổi tối đó thì trước giờ thiền khoảng 11 giờ rưỡi con nằm trên giường để nghe cái băng niệm Phật của Thầy. Thì mất nhắm, rồi nằm ngó ra trong những thị núi. Tự nhiên con nghe tiếng niệm Phật ào ào trở lên. Nhưng cả hồi trường đang ào ào niệm Phật theo tiếng Phật của Thầy. Thì con nở mắt ra vẫn nghe. Lạ lùng, từ trước tới giờ không nghe như thế này. Con mới lắc cái đầu vào. Tự nhiên nó có lực thế cái đầu con trở lại như thế này. Rồi phải lắc đầu ra cái gì một cái lực kéo bật trở ngược như cái lò xo. Ngạc nhiên từ trước tới giờ cũng có chuyện này, tôi không bao giờ chấp nhận một ảnh hưởng từ bên ngoài hay bên trong để mà điều khiển cái con người của con như thế này. Thì có lần thứ ba từng ngẩng đầu đi và cố về kiềm giữ ở cái trạng thái đó thì không có bật trở lại nữa, mà tiếng niệm Phật niệm nó tự nhiên nó dứt đi, tiếng niệm Phật lỡ nghe như cả hội trường con lớn đang gần gần niệm lên cùng nhau niệm một lượt. Con tưởng là tất cả phạm đạo bữa nay có cái mạng niệm Phật theo niệm Phật Thầy, nhưng mà khi con tỉnh dậy thì tiếng Phật bật hết, thì qua lại đồng hồ là gần 12 giờ. Con lúc vui ra ngồi thiền thì chắc chắn con chỉ sợ thấy không có lực bên ngoài nhập vô mình, nhưng sợ mình ra ngoài này thiền xong ngủ luôn, không dám cả cái trường. Thành ra con biết cái chuyện đấy là như Thầy
đó là mình đang niệm Phật và an linh trong đó nó đồng thức. Đến giờ tí rồi nó đồng niệm ra những tu học như là đúng.
Dạ như vậy là tinh căng
bên tâm.
Dạ như vậy là đạt được cái tu học nào đó. Thì giờ là cũng đáng mừng cho con, không sợ là vì
sao cố công tu mấy giờ nói một tiếng rồi, tới giờ đó là thức dậy,
tự
đúng giờ
nằm
và sai cảnh. Thì công tác với mình lo tu học, cho nên phải dùng nghiêm lục tu học, chủ như lông, dịp và hữu lưỡng, sang lúc trầm, nó đồng tụ, đúng giờ nó bừng sáng nghe.
Dạ thưa Thầy, thì sau khi mà xem những cuộc băng video bên khóa học khóa một ở bên Mỹ đó. Thì trong khóa một đó có những lần gián điểm của đại trên đó. Ở trong đó có những lần gián điểm trong những bữa ăn dạy cách ăn và cũng như là dạy cách niệm Phật thân như ăn, mà có những cái lời dạy đó có vẻ như là mạnh này đó. Thì có những bạn đạo muốn hỏi hỏi con những thầy đó, con không biết là cái lần
nặng này con nặng
như là nói là Phật đời trên luôn luôn lúc nào cũng là lòng từ bi, lúc nào cũng thương xót chúng sanh, dạy chúng sanh bằng những cái lời nhẹ nhàng và như là cái lòng từ bi thương xót chúng sanh. tại sao xuống biển mà trong những bữa ăn mà người ta thường nói là trời có đánh thì cũng đánh như vậy, sao sao vậy, nặng là như vậy, là con không biết thế nào để giải đáp cho
trời.
Dạ.
Đánh thì đánh bữa ăn, nhưng mà Phật dạy hay là biển dạy cứ nhề bữa ăn mà dạy, cha dạy con cũng dạy trong bữa ăn, biết không? Tại sao bữa ăn là cái bữa kêu bằng cá thù, chúng ta nhai cho thiệt ngon, nuốt cho nó đã, đã cho mới thù này. Hiểu chưa? Mà chúng ta không có dũng tâm Bồ Tát để độ tha, thì chúng ta đã cảm thức rằng con vật này nó hy sinh, cái cây cỏ này nó hy sinh cho tôi được sao? Mà tôi không có dũng cái tâm Bồ Tát mà để tôi thích, tôi mới hòa với nó và độ với nó, tôi ăn một cách nhẹ nhàng và cầu siêu cho nó. Cho nên bề trên đập phá cái sự tâm tối của chúng sanh, cho nên phải dán những lời nặng để phá sự tâm tối, phá sự u mê, ăn mà không biết cái ăn của mình, ăn mà không biết giá trị sự sống của chính mình, sống để làm gì đấy. Chúng ta mới sống như con vật, chúng ta sống có sự suy xét, chúng ta nhai, chúng ta biết rằng tiền kiếp tôi cũng bị, mà kiếp này tôi báo thù để chi, để mở tâm. Có cơ hội cho tôi nuôi tâm, tôi thấy sự đau khổ của đối phương và tôi nhận thức sự đau khổ của tôi và tôi xây dựng cái sự tiến hóa đồng tiến giữa sự nuôi dưỡng tôi và tôi đồng hành với tôi. Thấy không? Là dạy trở về chân tâm của một vị Bồ Tát. Chứ không phải chữ nặng nề rồi bắt nó đi quên lộn, không có. Kêu nó mở, kêu nó cứu, trong đó kêu nó cứu. Hành động của một vị Bồ Tát phải làm đúng lúc hợp thờ, cỡ mở. Chứ không phải ăn vô rồi dồn một cực đó rồi sân si giận người này ghét người kia. Cái đó là cái bản tính ngu muội tâm tối của thú, không phải của người. Hiểu chỗ đó không? Thì tại sao chúng ta ăn thịt thú nhiều quá? Bây giờ các bạn là cái tiểu vũ trụ này. Các bạn thâu góp với bên nhiêu con chim, con gà, con gì. Cái điển gì cũng đem vô trong cái tiểu vũ trụ. Mà hiện tại chúng ta đang sống này, các giống dân ở đang sống trong quả địa cầu này, thì cái thể xác của chúng ta cũng như lực quả địa cầu. Đang thâu dụng nhiều mà không có từ đi, thì làm sao nó phát triển gì? Thấy không? Cho nên ở thế gian chúng ta thấy ở trong quả địa cầu gì mà có hai chế độ. Một chế độ tự do mà được chế độ bị kiểm soát, hai chế độ khác nhau. Không tự do. Thấy rõ chỗ đó không? À, cho nên chúng ta đã có hai chế độ thấy rõ ràng thì chúng ta biết giá trị của từ bi là gì. Thì gì? Thế giờ chúng ta ăn cái này, ăn cái kia, ăn cái nọ không phải là thích thú đâu. Làm việc độ ta và độ ta. Thế giờ học cái đường lối khai triển về tâm linh và độ ta thật sự, và chúng ta không nuôi cái tánh tâm tối giận hờn nữa của con thú. Vì con thú nó không có biết đường lối giải thoát, nó mới vô trong cái thể xác của chúng ta. Mà chúng ta là một tâm linh khai triển, là chúng ta phải tận độ và khai triển. Cho nên con người hay nghiên cứu, không chịu phục cái hoàn cảnh của mình. Và nghiên cứu chúng ta phải thẳng. Ta biết bất cứ một chuyện gì sai lầm, thì chúng ta được thấy đó là cái tánh của con thú là nó tâm tối, nó trụ trong cái tiểu thiên địa này. Và nó dồn lục căn lục trần, thúc đẩy chủ nhân ông phải làm sao. Thì chúng ta tu, chúng ta là chủ nhân ông, không cho nó làm sao. À, đây là cái cơ hội để cho tôi tiến, lấy quán làm ăn, bất cứ một trạng thái nào cái tận tôi cũng lấy quán làm ăn, thì tôi mới xây dựng cho những phần đang trụ hóa trong tiểu thiên địa này. À, cũng như cái thức hòa đồng tôi sẽ tu khai triển luồng thanh điển, tôi đóng góp cho cả con vũ trụ đã và đang. Thấy chỗ này không? Là cái thức hòa đồng. Cho nên nhiều người coi muốn uống sao? Ông Phật sao nói nặng người ta? Ông tiên sao nói nặng người ta? Bởi vì nói nhẹ nó không có nghĩ sao. Nói nhẹ với mẹ nó đó, thương nó, nuôi nó, dưỡng nó, hầu hạ nó đâu coi mẹ nó ra gì. Mẹ nói một chuyện, con muốn là con muốn, mẹ không có quyền can thiệp. Con thấy chỗ này chưa? Thấy không? Và nếu mà về trên xuống mà nhẹ như vậy á, thì không có hiệu lực. Không có giúp đỡ gì cho đối phương. Cho nên chỉ có rầy la nó thích tâm. La là la độ chứ không phải la mà tiêu diệt. Còn người đời rầy la có cái chuyện tiêu diệt, ám hại lẫn nhau, về trên không cứu độ. Cuối cùng dạy một cái tác phẩm của Bồ Tát, chứ không phải dạy học cái tác phẩm của con mà. Hiểu chưa?
Thế này đây có một số đầu mới từ Zero lên thì họ có nghe qua những cuộn băng ngôn luận hoặc những tài liệu của vô vi mình đưa họ đọc. Thì họ chưa biết về thầy. Thì con cuộn băng mà thầy tiếp chuyện thì có người quốc hay nói là thầy có đảnh lễ Đức Phật. Những vị đầu hữu mới đó thì đọc qua những tài liệu của vô vi mình đặng thì nói là thầy đã là một vị Phật sống thì xin thầy xác nhận điều đó. Chúng con thì có niềm tin dĩ nhiên thầy biết nhưng mà những đạo hữu mới thì xin thầy.
Một vị Phật đâu có quan trọng, nhưng nhân giai thành Phật. Mọi người là có Phật tánh hết rồi. Cho nên nó bị trần được nghiệp lực thu hút, nó không có trở về cái căn bản sẵn có. Chứ Phật là gì? Thanh chứ diễn giáng lâm trên thế gian, chuyên sống đứng hấp thụ. Cái cung trời như thế này thiết rắc một luồng điện âm và điện dân hỏi chứ ai không có. Nhưng mà vì nó bị lôi cuốn bởi đời, bị hồng trần lôi cuốn, và nó không có trở lại với sự quân bình của chúng nó, thì nó thấy ông Phật là quan trọng. Cái kỳ thật là ông Phật là một người dày công trở về với chính họ, đứng vào trong định luật quân bình sẵn có, thanh tịnh và sáng suốt, thì người nào cũng có thể đạt được. Cho nên Đức Phật Thích Ca đã lưu lại thế gian một câu: nhân nhân giai thành Phật, thiên thượng nhân gian di ngã độc tôn. Hỏi cho quý vị ở đây, có phải thanh khí điển của trời Phật ban bố xuống hóa sanh vạn vật, nuôi dưỡng cái thế xác này để cho phần hồn trụ trì trong cuộc hành hương tu học hiện tại hay là không? Có khác gì ông Phật Thích Ca? Ông nói là ông chỉ đường rõ ràng. Nếu ông Phật ông nói chỉ có ta không có nhà ngươi, thì ông đã chỉ phát ngươi được kêu rồi. Ông Phật đi vô. Mà khi chúng ta đi tới Đức Phật thì tâm chúng ta cũng vậy. Vì Phật nằm trong chiều sâu cái tâm thức của mọi tâm. Thì niệm cái Nam Mô A Di Đà Phật thế nó thanh nhẹ với cục. Về ta đã về với ta. Chứ không có cái gì khác cả. Rất khoa học. Và trong sâu cái khoa học đó là quyền bí. Nhưng mà chúng sanh không thấy. Đành sanh ra chấp. Rồi đặt ông Phật từ ở trong gốc cây tu thành đạo và trở về với căn bản sẵn có của ông. Trở nên ông gác gian trong nhà mình một hồi sơn son thép vàng dẫn lung tung bắt ông Phật gác để ở lại. Thấy không? Ông Phật là vô cùng, tại sao chúng ta giới hạn? Từ vẽ 36 tương tốc theo ý muốn của mình thì là giới hạn ông rồi. Vậy cho ông chơi mấy thằng cùi à? Ông chơi với mấy thằng ngụy à? Ai cũng chơi chứ. Biển mà đâu có còn bị ô nhiễm nữa. Cho nên các bạn tu là một ngày nào các bạn tới cái chỗ cùi hủi mà nó lấy tay nó chét mặt cũng phải đứng mà vui với nó. Vì mình biển mà có dính đâu. Mà sợ là bị đọa. Tùy duyên trở thành không sao.
Xin thầy giảng thêm về vấn đề ăn uống chay mặn. Số đầu hữu mới họ thắc mắc là tại sao tám tu mà ăn mặn.
Cho nên cái cơ năng bản thể của con người trong lúc giáng lâm thế gian như đứa con nít, cha mẹ nuôi dưỡng nó bằng chay từ nhỏ tới lớn thì nó thích ăn chay, cái đó cũng là tạp quan. Mà từ nhỏ tới lớn nó thích ăn mặn, cái đó cũng là tạp quan. Nhưng mà bây giờ nó dùng cái thanh khí điển để lọc trượt ra trượt thanh ra thanh, thì nó cảm thấy rằng những món nó ăn rất nặng trĩu. Và nó ý thức rằng con thú trước khi bị giết, máu huyết con thú rất động loạn, cũng chạy tới chết. Và nó nghĩ ra con thú cũng là ngũ tạng như con người, cũng thiên gian thì thế thật. Tôi đắm lầm nó, và nó không trước những sự động loạn thế. Con thú trước khi chết là đau khổ vô cùng, thì chết chạy tới nhưng mà không được, là máu nó động loạn, thì nó xuất cái trượt vào. Cho nên khi nó nghiệm ra nó không cần thiết vấn đề ăn mặn nữa. Và nó chạy đi ăn chay để nhẹ. Để trong giờ thiền nó được nhẹ hơn. Nhưng đâu phải ăn chay là tránh trượt, nó vẫn trượt. Vậy rau cỏ nó cũng muốn sống để nó tiến hóa. Nhưng mà nó thụ cảm bá đau. Và nó cũng qua cái máy nghiền nát của hai bộ răng của chúng ta. Nó phải lập hạnh hy sinh để nó tiến hóa. Thì chúng ta cũng vẫn còn trượt, không có thắng. Ăn chay chưa hẳn là thánh. Cho những người ăn chay thường và không có pháp trở về nhà cũng vẫn nóng nảy tự nhiên. Và những người ăn chay mà có pháp thì lập lại trật tự mau tu. Người không ăn chay mà người ăn mặn cố gắng tu và quán thông được con thú là ta thì đầm tu đầm trí cũng đạt pháp chứ không phải không đạt pháp. Cho nên con người ăn mặn mà ý thức đây là một nghiệp lực bị sa đọa tại thế, và chính tôi có nhiệm vụ giải nghiệp cho tôi và cứu những nghiệp lực chung sống với tôi thì mặn nó cũng thành chay. Cho nên chúng ta có cái pháp luân thường chuyển, làm pháp luân thường chuyển thì trước nó thành thành. À, nhưng mà một thời gian những người tu vô vi, tại sao tôi lại ôm cái nặng để làm gì? Tôi lại ăn nhẹ hơn, xin hơn. Còn tại sao tôi nhiều khi tôi lại ăn mặn để làm gì? Vì tôi thấy cái duyên nó đến với tôi sẽ đổ, chứ không phải là thức ăn nhiều. Ban đầu tôi cũng toàn là ăn cái khóc. Ăn đơn giản, ăn con cái cà mà tôi còn trách tôi nữa kìa. Thay đổi ăn cơm với nước sôi. Vì mình thấy mình còn đã. Mà khi mình thấy được hình thức, con gà nó đâu phải con gà, nó là phần hồn. Bị giang âm suy thế gian, nhiều khi mình thấy ông già. Một cậu trẻ cũng có ẩn trong hình con gà. Thì mình kêu nó đến với mình thì nó vô. Thì tại sao mình có tiền đường lại không rước khách? Cho nên giúp họ là. Cho nên khi mà các bạn mở thức rồi thì bất chấp cái mạng. Cho nên lúc Thích Ca đắc đạo rồi lại cứu độ chúng sanh. Cho gì ngài ăn mấy ngày nó tao ăn cái đó. Ngài cũng vẫn ăn mặn. Nhưng ngài học từ bi và thực hiện từ bi. Ngài muốn tận độ chúng sanh. Thì nghiệp lực nào đến với ngài, ngài cũng có thể phân giải và vẫn tiến hết. Cho nên khi mà các bạn thành đạo rồi, các bạn phá mê chấp về cái vật tình đó. Lúc đó nó thấy được chúng ta có quyền năng cứu được nhiều người hơn. Chứ nó không phải con thú mà xa cách của chúng ta thôi. Con thú các bạn mổ nó ra nó ngủ tạng, con chim cũng có ngủ tạng. Cái bình kỳ thị nó mà mình xuống địa ngục không hay, mà nó bay lên trên trời mình không biết. Thì nó có hạnh hy cao hơn chúng ta. Nó chịu cảnh tan xương nát thịt để nó đắc đạo thôi.
Nhưng mà với ở cái trình độ của chúng con bây giờ thì nó bị chai, không chai nó vẫn tốt hơn.
Biết định rồi,
biết.
An tâm hơn, an tâm hơn. Vì điều thứ nhất, mấy chục năm, mình giữ sự động loạn, nó làm tư hao kim gan trị tế thận. Vậy thì bây giờ mình lập lại trật tự, cho nó bớt, ta phải đi. Rồi sau này mình thấy rõ, mình tu cũng như chúng ta, không có chậm.
Thế này, là trong cuốn các sư phần ông Tư, linh hồn thì bất diệt. Ông Tư ơi, thì các nhà đánh tụi tan mất, thì nhiều mạnh hoặc là...
Phải chứ, nó cũng như cái bát ấy. Nó tan rã rồi, không biết bao nhiêu con người phần hồn mà không biết lo tu luyện thành ma quỷ, mà chiến đấu với người ta thua rồi thì nó bảy ức niên hồi sinh lại được. Nó cũng hồi sinh nhưng mà chậm, bảy ức niên kết tục. Nhân nhân rốt lại nhân nhân, bởi vì nó là biển, nó sẽ quy tụ. Cứ như vậy, cấu trúc của siêu nhiên là quy tụ như vậy. Cơ thể chúng ta, mặt mày chúng ta nhìn ra khác nhau là cấu trúc bởi siêu nhiên. Một chút nếu một ly nữa ly điển khác nhau thì nhìn ra cái mặt anh đó khác, chịu ức ức người khác nhau, có giống nhau. Mà một khuôn mà không giống mới hay. Mới thấy ông trời tí đi. Cũng mắt mũi tai miệng vậy. Ông cụ này mắt mũi tai miệng, tôi cũng mắt mũi tai miệng, mà nhìn ra ba mặt khác nhau. Mà chịu ức ức khác nhau. Không có kêu làm được. Thấy có trật tự không? Có luật lệ không? Có thượng đế không?
Và thầy cứ lúc mà mình thấy là cái gì mình thấy cái người mà mặt lỏ mình niệm Nhật Tự Di Đà tăng cái gì mình cũng bị động.
Phải rồi, bởi vì những người dùng bùa thì nó ẩn trên cái chốn đỏ ngay chỗ trắng ra đi chào. Mình niệm Nhật Tự Di Đà thì cảm hóa nó, cho nên thay đổi. Nhiều người nó hiện ra chữa trắng, hoặc cái mặt nó bừng đỏ lên, nó muốn lên nó nói chuyện. Mình niệm thét nó đi, thì mình không có chuyện gì đáng nói. Còn nếu mình làm thầy ấy, thì mình kêu nó lên đi khai, danh tánh nó khai hết. thắp ba cái nhang là nó sai hết.
Thì phải tu theo vô vi nhanh hơn hay là
cái yoga
đó
nè? Tu theo vô vi nhanh hơn, bởi vì vô vi chú trọng về tư trực lưu thanh. Còn cái kia là chú trọng về thế pháp.
Nó cũng đưa về Thượng Đế đúng không?
Nó đưa về Thượng Đế, à, nhưng mà nó lại chậm hơn nhiều. Và ở đây không được khẩu khai thần khí ta. Còn cái bên kia phải đặt tiếp tục. Thấy không?